Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 19 tháng 12 năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc phá hoại an ninh và sự phồn thịnh của Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản chính thức quyết định cho triển khai lá chắn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ một mình chống lại nghị quyết lên án việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thịnh vượng kinh tế, một trong bốn cột trụ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump coi Trung Quốc và Nga là những đối thủ chính đe dọa trực tiếp đến lợi ích của nước Mỹ. Trên đây là một trong những quan điểm chính thức được Tổng thống Mỹ trình bày vào ngày hôm qua trong bài diễn văn về chiến lược an ninh quốc gia.
Trước khi Tổng thống Donald Trump phát biểu ít giờ, Nhà Trắng đã cho công bố văn kiện gồm 48 trang trình bày quan điểm chiến lược của chính quyền Trump về vấn đề liên quan đến an ninh của nước Mỹ. Một điểm đáng chú ý là Tổng thống Trump đã chính thức chỉ thẳng Nga và Trung Quốc là hai đối thủ lớn chống phá lợi ích an ninh của Mỹ. Vẫn trên đường lối xuyên suốt nước Mỹ trước tiên, với giọng điệu gay gắt, Tổng thống Donald Trump khẳng định, xin trích, Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ, hết lời dẫn. Diễn văn của Tổng thống Mỹ tiếp tục bằng những lời lẽ tố cáo hai đối thủ của Mỹ đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và gây chia rẽ các đồng minh, đối tác với Mỹ. Sau những lời lẽ chỉ trích nặng nề, Tổng thống Trump quả quyết, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một mối quan hệ đối tác lớn với họ, tức Nga và Trung Quốc, với các nước khác, nhưng để làm sao vẫn luôn bảo vệ lợi ích quốc gia. Một ngày sau khi Tổng thống Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia, Trung Quốc và Nga đã có phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố hôm nay, xin trích, chúng tôi thúc giục Hoa Kỳ chấm dứt bóp méo các ý định chiến lược của Trung Quốc cũng như từ bỏ các quan niệm lỗi thời mang tâm trạng chiến tranh lạnh, hết lời dẫn. Về phần nước Nga, qua lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow chỉ trích văn kiện của chính quyền Mỹ mang tính chất đế quốc, đồng thời ông nhấn mạnh chính quyền Nga không thể chấp nhận đất nước mình bị coi như là mối đe dọa với an ninh của Hoa Kỳ.
Tại New York hôm qua, theo đề nghị của Ai Cập, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi 14 thành viên hội đồng bỏ phiếu thông qua, không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là thành viên duy nhất áp dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết, lấy lý do sáng kiến như vậy là không thể chấp nhận được trong khuôn khổ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa nhà nước Do Thái và chính quyền Palestine. Thông tin viên RFI tại New York, Rekha Pukchie cho biết.
Đã 6 năm Hoa Kỳ không thực thi quyền phủ quyết để ngăn cản nghị quyết trước Hội đồng Bảo an sau lần cuối cùng phủ quyết liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine. Mặc dù Washington cam đoan đang tìm kiếm một giải pháp và bản thân ông Donald Trump đã nhắc lại quyết tâm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở khu vực này, nhưng Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ không lay chuyển đối với Israel. Hôm qua, bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là người duy nhất giơ tay phản đối nghị quyết nhằm lên án quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bà Nikki Haley đã tỏ nét mặt ngạc nhiên về sự nhất trí hoàn toàn chống lại Mỹ, thậm chí bà còn tỏ bực bội khi cam kết của Mỹ bị đặt thành chuyện, trong khi mà theo bà, sự giúp đỡ tài chính của Mỹ cho Palestine là không thể so sánh được. Bà Haley nói, xin trích, điều chúng tôi đang chứng kiến tại Hội đồng Bảo an là một điều lăng nhục, chúng tôi sẽ không quên điều này. Thêm một ví dụ nữa cho thấy Liên Hợp Quốc làm điều ác nhiều hơn thiện trong phản ứng với cuộc xung đột Israel-Palestine. Trong khi đó, lấy lý do bận việc cấp bách trong nước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã hoãn chuyến công du tới Jerusalem và Ai Cập, được dự trù trong tuần này, nhưng chuyến đi đã được hoãn vào giữa tháng Giêng. Từ nay đến khi đó, tình hình sẽ còn có những biến chuyển. Tại Liên Hợp Quốc trong tuần này dự kiến còn một cuộc bỏ phiếu nghị quyết tương tự như hôm thứ Hai, nhưng trong phạm vi Đại hội đồng.
Hôm nay, chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tokyo dự kiến lắp đặt lá chắn tên lửa Aegis Ashore tại hai địa điểm để có thể bảo vệ lãnh thổ toàn bộ lãnh thổ của Nhật Bản. Aegis Ashore được trang bị hệ thống radar hiện đại và sẽ là phương tiện bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại có ở Nhật Bản. Hiện nay Tokyo mới chỉ trang bị lá chắn tên lửa Aegis của Mỹ trên các tàu chiến, nhưng các tàu chiến thường bị điều về căn cứ. Vì thế, một lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lá chắn tên lửa đạn đạo trên đất liền sẽ bảo vệ được nước này gần như 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7. Tuy nhiên, công tác triển khai, dự án phải cần vài năm. Hiện tại, hai nước vẫn chưa ký hợp đồng và chi phí lắp đặt ước tính lên tới 200 tỷ yên, tức là 1,5 tỷ euro. Theo AFP, chính quyền Tokyo giải thích là chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã đạt đến bước tiến mới, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho Nhật Bản và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong năm 2017, tên lửa của Bình Nhưỡng đã hai lần bay qua không phận Nhật và chế độ Kim Jong-un đã từng dọa nhấn chìm Nhật Bản.
Hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị tăng cường sự hiện diện tại châu Á, họp báo sáng nay trên khu trục hạm USS Ronald Reagan đang hoạt động trong vùng biển Nhật Bản. Đô đốc Mỹ John Richardson, chỉ huy tác chiến Hải quân Hoa Kỳ, thông báo kế hoạch sẽ điều một số các phương tiện từ hạm đội 3 đang hoạt động trong vùng Tây Thái Bình Dương đến châu Á. Đô đốc Richardson không nói rõ về thời điểm cũng như là số lượng tàu liên quan. Theo các nhà quan sát thì các chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên cũng như là chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và một số các địa điểm khác trong khu vực châu Á đã khiến trách nhiệm của hạm đội 7 ngày càng thêm lớn. Năm nay Hải quân Mỹ tại châu Á đã phải đối mặt với nhiều tai nạn, 17 thủy thủ của Hoa Kỳ thiệt mạng.
Vẫn về hồ sơ Bắc Triều Tiên, Tokyo và Seoul hôm nay đã đồng thuận về việc Bắc Kinh cần thể hiện vai trò quan trọng hơn nữa. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono phát biểu như trên sau cuộc gặp với đồng nhiệm Hàn Quốc Kang Yong-a. Theo Reuters, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono phát biểu, Trung Quốc hiện đang áp dụng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an đã thông qua, nhưng Bắc Kinh có thể làm được nhiều hơn thế nữa, hết lời dẫn. Cũng theo Ngoại trưởng Nhật Bản, Tokyo và Seoul còn thống nhất là gây sức ép tới Bình Nhưỡng là việc hoàn toàn cần thiết. Vẫn liên quan tới Bắc Triều Tiên, hôm qua Hoa Kỳ chính thức chỉ đích danh Bình Nhưỡng là thủ phạm trong vụ tấn công mạng toàn cầu bằng virus WannaCry nhằm vào khoảng 300.000 máy tính ở 150 nước hồi giữa năm nay.
Trên nhật báo Wall Street Journal hôm qua, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Trump, ông Tom Bosser, xác nhận chỉ trích cuộc tấn công rộng khắp này đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và Bắc Triều Tiên là nước chịu trách nhiệm trực tiếp. Hết lời dẫn, cố vấn an ninh Nhà Trắng khẳng định những cáo buộc trên là có bằng chứng rõ ràng. Tháng 10 năm nay, chính phủ Anh cũng đã tố cáo Bắc Triều Tiên đứng sau các vụ tấn công tin học ồ ạt làm tê liệt hệ thống dịch vụ y tế của Anh. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, một cuộc tấn công tin học khởi phát thông qua một phần mềm mang mã độc có tên gọi WannaCry đã lan vào hàng trăm nghìn máy tính trên khắp thế giới, làm tê liệt các hoạt động của nhiều cơ sở, từ bệnh viện, trường học đến các nhà máy công nghiệp, công trình xây dựng. Tác giả của virus WannaCry đòi tiền chuộc để khôi phục lại hoạt động cho các máy tính. Cố vấn an ninh Mỹ nhấn mạnh từ hàng thập kỷ qua Bắc Triều Tiên đã có hành động xấu gần như không thể kiểm soát được. Thái độ đó ngày càng trở nên trắng trợn. Trong giới an ninh tin học rộng rãi, Bình Nhưỡng vẫn luôn bị chỉ mặt, nghi ngờ là thủ phạm đứng sau các vụ tấn công tin tặc. Công ty an ninh mạng nổi tiếng của Mỹ Symantec mới đây đã phát hiện ra một nhóm tin tặc Lazarus bị tình nghi có liên quan đến Bắc Triều Tiên.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, chính quyền quân sự Thái Lan sắp cho phép các đảng phái đối lập hoạt động trở lại.
Theo Reuters, hôm nay, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo sắp tới sẽ hủy bỏ lệnh cấm các đảng phái hoạt động chính trị, được ban hành kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014. Quyết định này sẽ tạo điều kiện để các tổ chức cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ nhiều tháng nay, các đảng phái chính trị tại Thái Lan đã hối thúc chính phủ hủy bỏ lệnh cấm nói trên để có thể chuẩn bị cho các chiến dịch tranh cử sắp tới như chính quyền quân sự đã dự chủ. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hồi tháng 10 vừa qua đã thông báo tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2018, tuy nhiên ông không nói rõ khi nào thì gỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị. Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài, một tổ chức đối lập với chính quyền quân sự, đã đánh giá thông báo của Thủ tướng Thái hôm nay là bước đầu tiên hướng tới cuộc tuyển cử và dân chủ. Phát ngôn viên phong trào áo đỏ, những người ủng hộ gia đình cựu thủ tướng Shinawatra và chống phe bảo hoàng áo vàng cũng ghi nhận đây là một tin tốt, đồng thời hy vọng chính quyền chấm dứt lệnh cấm các cuộc tập hợp nơi công cộng. Sau cuộc đảo chính quân sự tháng 5 năm 2014, lật đổ chính phủ của thủ tướng Inglak Shinawatra, quan hệ giữa Thái Lan và các nước phương Tây bị xấu đi nghiêm trọng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu tuần trước cho biết sẽ nối lại các cuộc tiếp xúc chính trị ở mọi cấp độ với Thái Lan.
Trong những ngày qua, các vụ đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga không ngừng tăng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Hôm Chủ nhật, ba quân nhân Ukraine thiệt mạng. Hôm qua, một khu vực sinh sống của dân thường bị pháo kích, và đặc biệt, cũng trong ngày hôm qua, Nga quyết định rút quân khỏi trung tâm giám sát và phối hợp thực thi lệnh hưu chiến ở vùng Donbass. Động thái này khiến Ukraine lo ngại. Từ Kiev, thông tín viên RFI Stefan Sioan giải thích.
Trung tâm giám sát và phối hợp thực thi lệnh hưu chiến được thành lập vào cuối năm 2014 trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk đầu tiên để ngăn chặn mọi nguy cơ leo thang xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga. Nguyên tắc hoạt động của trung tâm khá đơn giản và gây nhiều ngạc nhiên. Hai viên tướng, một của Ukraine và người kia là của Nga, cùng làm việc trong một khu nhà điều dưỡng tại một thành phố nhỏ của Ukraine và nằm sát chiến tuyến. Họ trao đổi với nhau hàng ngày để làm giảm các trở ngại liên quan đến việc thực thi lệnh hưu chiến. Trung tâm hoạt động tạm ổn. Người ta đánh giá rằng, trong hai năm qua, số vụ pháo kích trong khu vực đã giảm tới 40%. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Moscow cáo buộc Ukraine thiếu tôn trọng nên đã quyết định rút các sĩ quan của Nga về. Còn chính quyền Ukraine lại tố cáo Moscow chơi trò hai mặt, vừa là quan sát viên, vừa tham chiến. Tình hình này gây lo ngại và báo trước một mùa đông khó khăn trong bối cảnh, từ đầu tháng 12 đến nay, các vụ xung đột đã khiến 17 người chết và 37 người bị thương.
Kiev, Stephen Siouan, RFI.
Kênh truyền hình RT của Nga tại Pháp bắt đầu hoạt động trong sự hoài nghi của công luận Pháp lúc 7 giờ tối ngày hôm qua. Đài truyền hình Nga RT Pháp ngữ đã bắt đầu phát đi các chương trình qua vệ tinh và Internet. Trụ sở của RT Pháp đặt tại thành phố Boulogne-Billancourt. Trong khu vực đã có rất nhiều các đài truyền hình của Pháp như TF1, RFI, France 24, v.v. hoạt động với ngân sách 20 triệu euro một năm, hoàn toàn do Điện Kremlin tài trợ. Mỹ xem cơ quan truyền thông của Nga RT và Sputnik là các phương tiện tuyên truyền của nước Nga. Trong 4 năm hoạt động tại Anh Quốc, RT đã bị cơ quan kiểm sát truyền thông Anh kiện đến 14 lần vì đưa tin không trung thực, đặc biệt là liên quan đến các hồ sơ Syria hay là Ukraine.
Mặc dù trên toàn thế giới vẫn có 65 phóng viên thiệt mạng trong năm 2017, nhưng đây là năm mà số phóng viên thiệt mạng giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua. Trên đây là nội dung của báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF được công bố ngày hôm nay. So với năm 2016, số phóng viên thiệt mạng đã giảm 18%, số phóng viên bị bỏ tù do hành nghề cũng giảm 6%. Tương tự năm ngoái, Syria là quốc gia nguy hiểm nhất cho các phóng viên. Tổng cộng, 12 phóng viên đã bị sát hại tại nước này, tiếp theo là Mexico, Afghanistan, Iraq và Philippines. Tại các nước đang có nội chiến, các vụ đụng độ vũ trang là nguyên nhân chính khiến các phóng viên tử vong. Còn tại Mexico, các băng đảng và chính sách của nhà nước lại khiến nhiều phóng viên phải rời bỏ đất nước hoặc bỏ nghề. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Mexico là quốc gia hòa bình nhưng nguy hiểm nhất thế giới cho các phóng viên. Sau đây là phần tin ngắn.
Theo AFP, hôm qua, tại Trung Quốc một phiên tòa được tổ chức giữa một sân vận động thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông ở phía Nam, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, đã tuyên 10 án tử hình. Các bị cáo bị thi hành án ngay sau khi định án. Trước đó, 4 ngày, người dân địa phương đã được thông báo mời dự phiên tòa qua một thông cáo đăng trên mạng xã hội. Đúng ngày dự án hôm qua, hàng ngàn người đã có mặt tại sân vận động, trong đó có cả nhiều học sinh sinh viên mặc đồng phục. Rất đông người có mặt trên sân vận động đã dùng điện thoại ghi lại hình phiên xử án. Một video đăng tải trên mạng Internet cho thấy 10 bị cáo được lần lượt đưa ra trên một bục gỗ dựng ngay trên đường chạy điền kinh của sân vận động. Phiên xử diễn ra công khai trước dân chúng. Cuối cùng, tòa đã tuyên tất cả 10 án tử hình, trong đó 7 bị cáo bị buộc tội ma túy và 3 tội giết người.
Hôm qua, chính quyền thành phố Paris thông báo một cuộc thi quốc tế sẽ được bắt đầu tổ chức vào tháng 1 năm 2018 để chọn các kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị nhằm quy hoạch lại khu vực tháp Eiffel Paris, với mục đích khiến việc tham quan chiêm ngưỡng tháp, biểu tượng của Paris được thuận tiện hơn, thoải mái hơn. Thành phố ước tính chi phí lên tới 300 triệu euro.
Tại Tây Ban Nha, hôm nay là ngày cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử nghị viện cấp vùng Catalunya. Trong 2 ngày nữa, cử tri vùng tự trị của Tây Ban Nha, Catalunya, sẽ được kêu gọi bầu lại nghị viện cấp vùng để khép lại hơn 2 tháng khủng hoảng từ sau cuộc trưng cầu dân Ý đòi độc lập với Madrid. Phe đòi độc lập hiện đang trong thế rắn không đầu, nhiều lãnh đạo bị bắt giữ, một số khác đang sống lưu vong tại Vương quốc Bỉ.
Nước Đức hôm nay tổ chức tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố bằng xe điên vào một khu chợ Noel vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái, khiến 12 người chết và hàng trăm người bị thương. Ngay trong buổi sáng, Tổng thống Đức đã có bài phát biểu. Thủ tướng Đức Angela Merkel sau đó khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân trước nhà thờ nơi xảy ra vụ tấn công hồi năm ngoái. Và tối nay, lễ cầu nguyện dự kiến sẽ kéo dài tới 20 giờ 2 phút, thời điểm chiếc xe tải lao vào đám đông vào ngày này năm ngoái.
Hôm qua, phát ngôn viên của cảnh sát Istanbul cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giam 106 người liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong và bị Ankara buộc tội tổ chức cuộc đảo chính hồi tháng 7 năm 2016 nhưng không thành. Trong số các nghi can theo lệnh bắt, có 62 người đã bị tạm giam, họ bị nghi đóng vai trò môi giới với tổ chức của Gulen. Phát ngôn viên trên cho biết cảnh sát và cơ quan tình báo đã xác định được các nghi phạm bằng cách lần theo dấu vết của các cuộc điện thoại và nhắn tin. Ankara nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ cho dẫn độ Fethullah Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không được đáp ứng. Từ sau vụ đảo chính bất thành ngày 15 tháng 7 năm 2016 đã có hơn 50.000 người trong các lực lượng cảnh sát, quân đội hay thậm chí cả các nhà báo và nhân viên trong ngành giáo dục đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bắt giữ hoặc sa thải.
Hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad gay gắt chỉ trích chính phủ Pháp, cáo buộc Paris ủng hộ khủng bố và tuyên bố Pháp không có quyền nói tới hòa bình tại Syria. Phát biểu trên của Tổng thống Syria Bashar al-Assad được đưa ra trong bối cảnh cách đây vài ngày, chính quyền Paris chỉ trích là chế độ Damas đã phá rối hòa đàm Geneva hôm thứ Năm 14 tháng 12. Theo ông Assad, Pháp đã đi đầu trong việc ủng hộ khủng bố tại Syria ngay từ những ngày đầu nổ ra khủng hoảng tại nước này, ám chỉ việc Paris ủng hộ phe nổi dậy chống chính phủ Syria mà chế độ Damas gọi là quân khủng bố. Những phát biểu của Tổng thống Syria đã khiến Paris nổi giận. Trong chuyến công du Washington, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh là chế độ Damas không có tư cách rao giảng, dân dạy Paris. Khi một người đã dành thời gian để tàn sát dân chúng, thì lẽ ra ông ta phải tỏ ra thận trọng hơn một chút. Ông Bashar al-Assad dường như không có thực tế để khẳng định một quan điểm chính trị chừng nào ông ta còn phụ thuộc vào Nga và Iran.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thịnh vượng kinh tế, một trong bốn trụ cột an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn.
Chinh phục hòa bình bằng sức mạnh, mà vũ khí lợi hại nhất của Mỹ là sức mạnh kinh tế. Trong bài diễn văn đầu tiên về chiến lược an ninh quốc gia đọc ngày hôm qua, Tổng thống Trump gắn liền với kinh tế, với an ninh quốc gia. Ông nhắc nhở công luận Mỹ rằng trước khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump từng là một doanh nhân. Nếu như các đời Tổng thống trước kia xem sức mạnh quân sự và ngoại giao là những lá chủ bài để Hoa Kỳ tỏa sáng trên sân khấu kinh tế, thì nay Donald Trump đặt sức mạnh kinh tế lên ngang hàng với tiềm năng quân sự vô song của Mỹ. Trình bày về chiến lược an ninh quốc gia, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 chủ trương khả năng cạnh tranh về kinh tế của Mỹ là một vế trong chiến lược an ninh quốc gia mới. Mục tiêu đầu tiên ông nhắm tới là Trung Quốc khi khẳng định rằng mọi trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ với các đối tác thương mại phải được bình đẳng, công bằng và dựa trên nguyên tắc có qua có lại. Trung Quốc trong mắt Trump là một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ và Washington báo trước là sẽ siết chặt chính sách mậu dịch song phương sẽ chặt chẽ hơn trong các dự án chuyển giao công nghệ với ông khổng lồ châu Á này. Thực ra, theo các nhà quan sát, thì lập luận nói trên không có gì mới mẻ khi biết rằng trong suốt thời gian vận động tranh cử, ứng viên Donald Trump từng tố cáo Trung Quốc là đã cướp đi công ăn việc làm của người lao động Mỹ. Có điều Washington đang trong thế của một nhà làm xiếc DJ bởi vì Hoa Kỳ cần Trung Quốc để giải quyết hồ sơ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Với nước Nga, Tổng thống Trump cũng không khoan nhượng hơn bao nhiêu khi ông tuyên bố Trung Quốc và Nga thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và quyền lợi của Hoa Kỳ muốn làm tổn hại đến an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ. Nhà Trắng lên án Moscow và Bắc Kinh kiên quyết để cho các nền kinh tế Nga và Trung Quốc ít được tự do hơn, ít công bằng hơn. Nước Mỹ do vậy, theo quan điểm của ông Donald Trump, đang bước vào một kỷ nguyên cạnh tranh mới mà ở đó Hoa Kỳ lao vào cuộc để giành lấy phần thắng trong tay. Thế nhưng, để có được thắng lợi đó thì nước Mỹ cần phải thức tỉnh. Một cách tổng quát hơn, chiến lược an ninh quốc gia theo nhãn quan của Donald Trump dựa trên bốn cột trụ đó là bảo vệ lãnh thổ quốc gia, thịnh vượng chung của nước Mỹ, hòa bình và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nhưng trên thực tế thì bài phát phát biểu đầu tiên về chiến lược an ninh của Tổng thống Donald Trump chỉ nhằm hâm nóng lại khẩu hiệu America First. Tổng thống Mỹ giải thích là khi tuyên thệ, ông từng đưa ra một nguyên tắc đơn giản, đó là nhiệm vụ thứ nhất của chính quyền phải là phục vụ các công dân Mỹ, nhất cử nhất động của chính quyền đều được cân nhắc và đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết. Nguyên tắc đó là kim chỉ nam cho mỗi một quyết định của chính quyền Trump từ nhiều tháng qua, từ biện pháp giới hạn người nhập cư cho đến tăng cường an ninh biên phòng hay kể cả việc rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. 2017 là năm mà nước Mỹ đã phải hứng chịu nhiều thiên tai, từ trận bão Harvey cho đến Irma, rồi tới đợt cháy rừng bất thường xảy ra vào mùa đông năm nay. Thế nhưng với Tổng thống Trump, thỏa thuận quốc tế chống biến đổi khí hậu được ký kết tại Paris, nỗ lực giảm năng lượng hóa thạch chỉ là những đòn nhằm gây thiệt hại cho kinh tế và ngành năng lượng của Hoa Kỳ. Sau cùng, trình bày chiến lược an ninh quốc gia đúng vào một lúc mà tai nạn tàu hỏa đã xảy ra ở thành phố Seattle miền Tây Bắc, nước Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng, thay vì tài trợ đến 7 tỷ đô la một năm cho Trung Đông, nước Mỹ nên dùng khoản tiền đó để đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng. Nói tóm lại, Tổng thống Trump đang thực hiện đúng những gì ông đã cam kết, có nghĩa là chú trọng đến người Mỹ, đến quyền lợi của dân Mỹ. Dù muốn hay không, thì ngôn ngữ của Donald Trump cũng là ngôn ngữ của một doanh nhân, và ông áp dụng cùng một nguyên tắc khi điều hành một đất nước, cũng như là khi ông đã lãnh đạo một doanh nghiệp. Nguyên tắc đó là đồng tiền là trên hết.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Minh Anh. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí đặc biệt Nhân mùa Giáng sinh với tác phẩm Uyên Nhuy, nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận đưa độc giả vào một hành trình khám phá vũ trụ, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam, khát vọng giáo dục quốc dân của lớp trí thức trên tạp chí Nam Phong, Thu Hằng thực hiện với phần tham gia của nhà nghiên cứu Thủy Chi tại Việt Nam, nhân 100 năm tạp chí Nam Phong ra số đầu tiên. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung do Mai Vân biên soạn. Liệu có phải Trung Quốc thất bại trong mưu toan thao túng chính trường Úc?
Ngày thứ Bảy vừa qua, một cuộc bầu cử bổ sung vào Hạ viện đã diễn ra tại thành phố Bendalung, bang New South Wales ở Úc. Về kết quả là ứng viên đảng cầm quyền giành chiến thắng trước ứng viên của đảng lao động. Trong bối cảnh tranh cãi đang nổi lên giữa Bắc Kinh với chính quyền của Thủ tướng Turnbull về những tố cáo Trung Quốc mưu toan lũng đoạn đời sống chính trị Úc, cuộc bỏ phiếu tại Bendalung đã thu hút sự chú ý vì đây là một đơn vị bầu cử có đến hơn 20% cử tri là người gốc Hoa, nên được cho là rất dễ bị Trung Quốc tác động. Trong một bài viết trước cuộc bỏ phiếu, nhật báo Úc The Sydney Morning Herald đã ghi nhận một sự kiện có thể làm tăng thêm mối nghi ngờ về việc Bắc Kinh thực sự muốn xen vào nội tình nước Úc. Đó là sự tồn tại của một lá thư bí ẩn kêu gọi người Úc gốc Hoa hạ bệ chính quyền Turnbull. Theo tờ báo, thì đây là một lá thư ngỏ với giọng điệu giận dữ, kêu gọi người Úc gốc Hoa hạ gục đảng tự do đang cầm quyền, bị xem là cực hữu, bằng cách tẩy chay ứng cử viên của đảng này là ông John Alexander, và dồn phiếu cho đối thủ của ông là bà Christina Kennedy, ứng viên của đảng lao động.
Yếu tố khiến người ta nghi ngờ rằng đây là một lời kêu gọi do Bắc Kinh xúi dục là sự kiện bức thư dài khoảng 1.700 từ ký tên, một nhóm Hoa Kiều xem Úc là nhà của mình. Do một người được cho là đã tiếp xúc với cơ quan phụ trách hoạt động hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc phổ biến trên mạng.
Lá thư có đoạn, khi nhìn lại đảng tự do, chúng tôi thấy là đảng này đã hoàn toàn khác so với trước đây. Bây giờ, đó là một đảng cực hữu cầm quyền và chống Trung Quốc, chống người Trung Quốc, chống người nhập cư gốc Hoa và sinh viên quốc tế gốc Hoa. Lá thư ngỏ còn tố cáo đảng tự do là đã có thái độ thù nghịch trên vấn đề Biển Đông, phá vỡ sự tin tưởng lẫn nhau giữa Úc và Trung Quốc, và không ngần ngại đe dọa, nếu tình hữu nghị Úc-Trung có vấn đề thì thương mại giữa hai bên sẽ suy giảm. Dù không biết ai là tác giả, nhưng theo tờ báo Úc, bức thư đã được ông Ngạn Trạch Hoa, một công dân Úc sống ở Sydney, đưa lên mạng xã hội Trung Quốc WeChat. Nhân vật này là phó chủ tịch Hội Thống nhất Hòa bình Trung Quốc tại Úc, và có liên quan đến một hiệp hội tương tự ở Trung Quốc do các quan chức thuộc Ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Đây là ban đặc trách xây dựng ảnh hưởng Trung Quốc ở hải ngoại. Ông Ngạn Trạch Hoa đã gặp một quan chức của ban này hồi tháng 10 vừa qua. Trả lời hãng truyền thông Úc Fersat Media, thoạt đầu ông Ngạn Trạch Hoa đã phủ nhận việc ông đã tiếp xúc với các quan chức thuộc Ban Mặt trận Thống nhất Trung Quốc. Nhưng sau đó thì đã thừa nhận rằng có thể là ông đã gặp một số nhân vật tại các sự kiện tổ chức ở Úc và Thượng Hải. Còn về cuộc bỏ phiếu, thì một thành viên của cộng đồng người Hoa ở Sydney quen biết với ông Ngạn Trạch Hoa đã xác nhận rằng các hiệp hội người Hoa ở Benelon đã nỗ lực vận động người gốc Hoa bỏ phiếu cho bà Kennedy thuộc đảng lao động đối lập. Theo người này, thì các hiệp hội đó rất thân cận với cơ quan đặc trách người Hoa hải ngoại của chính phủ Trung Quốc.
Theo tờ Sydney Morning Herald, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả Ban Mặt trận Thống nhất như là một vũ khí kỳ diệu, và tầm quan trọng của cơ quan bí mật này trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được nâng cao sau lời nhấn mạnh đó trên nhiệm vụ, trong đó có những hoạt động nhằm tăng cường ảnh hưởng Trung Quốc ở hải ngoại.
Và bức thư dường như đã phản ảnh quan hệ ngày càng căng thẳng hơn giữa hai chính quyền Bắc Kinh và Canberra từ khi Úc bắt đầu hành động chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc. Lá thư chống đảng tự do Úc được tung ra sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc và thông báo luật mới dựa trên quy định đối với các tác nhân ngoại quốc của Mỹ. Một dấu hiệu khác là vụ thượng nghị sĩ Tây thế lực Sam Dastyari của đảng lao động phải từ nhiệm sau những tiết lộ về quan hệ gần gũi của ông với những nhà tài trợ người Úc gốc Hoa. Tờ báo Sydney còn ghi nhận là sau khi Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc vào ngày 11 tháng 12 chỉ trích gay gắt chính quyền Úc cho rằng Canberra và truyền thông Úc đã có thái độ kỳ thị chủng tộc khi cáo buộc Trung Quốc, thì truyền thông Hoa ngữ tại Úc đã thay đổi hẳn giọng điệu về cuộc bầu cử ở Benelon. Một thay đổi mang ý nghĩa quan trọng vì Benelon có tỷ lệ người Úc gốc Hoa cao nhất nước Úc. Đảng lao động Úc đã xác định rằng họ không biết gì về bức thư, về tác giả hay người loan tải là ông Ngạn Trạch Hoa. Tổng thư ký của đảng lao động tại bang New South Wales thì cho rằng chính các quan điểm bài Trung Quốc của ông Turnbull đã làm cho cộng đồng người Úc gốc Hoa phải cảnh giác.
Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử ngày 16 tháng 12 vừa qua tại Benelong vẫn không thuận lợi cho đảng lao động. Người gốc Hoa chiếm 21% dân số của Benelong theo cuộc điều tra dân số năm 2016. Quả là đã có chuyển hướng bầu cho bà Kennedy, nhưng không đủ để đánh bại ông Alexander của đảng tự do.
Tờ báo mạng Asia Times tại Hồng Kông vào hôm qua đã có bài phân tích về kết quả cuộc bầu cử, mà trong đó vấn đề Trung Quốc nổi cộm. Về lá phiếu của người Úc gốc Hoa, Asia Times đã dẫn phân tích của Nhật báo Úc The Australian, ghi nhận rằng cử tri gốc Hoa phần lớn đã quay sang bầu cho đảng lao động. Các dấu hiệu rõ nhất về hiện tượng này là tại những nơi mà cư dân gốc Hoa đông đảo nhất, tỷ lệ phiếu bầu thêm cho đảng lao động so với kỳ bầu cử trước thuộc diện cao nhất. Cũng như vậy, trong số 16 phòng phiếu mà tỷ lệ phiếu bầu thêm cho đảng lao động cao hơn mức trung bình, lượng cử tri gốc Hoa đã chiếm hơn 20% dân số. Theo Asia Times, điều đó chứng tỏ là lập luận chống Trung Quốc của chính quyền Úc không thu hút được thành phần cử tri gốc Hoa, mà ngược lại. Câu hỏi đặt ra là liệu quan điểm đó có thu hút các thành phần cử tri khác tại Úc hay không? Thì câu trả lời sẽ được thấy trong cuộc tổng tuyển cử tới đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc phá hoại an ninh và sự phồn thịnh của Hoa Kỳ. Chính quyền Tokyo chính thức quyết định cho triển khai lá chắn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ một mình chống lại nghị quyết lên án việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thịnh vượng kinh tế, một trong bốn trụ cột an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội nước Pháp là những chủ đề chính trên trang nhất các nhật báo lớn ngày hôm nay. Le Monde đề tiết, Macron chuẩn bị kế hoạch hành động cho năm 2018. Libération trên hình ảnh Tổng thống Macron đứng khoanh tay, cười tươi nhận định rằng Paris ve vãn City, rồi đề tựa, bạn của tôi ư, đó là tài chính. Les Echos thì thông báo một tập đoàn an ninh mạng ra đời tại Pháp. Nhật báo Công giáo La Croix những ngày gần cuối năm, sắp đến ngày lễ gia đình, quan tâm đến số phận các tù nhân qua hàng tựa, ngay giữa lòng một nhà tù quá tải. Riêng nhật báo cánh hữu Le Figaro thì chú ý đến thời sự quốc tế, Algeria bị tê liệt vì sự tham quyền cố vị của ông Bouteflika. Nhật báo có một bài điều tra dài cho biết trước một vị tổng thống già yếu và bệnh tật từ 18 năm qua nhưng không muốn từ bỏ quyền lực, giới trẻ Algeria bày tỏ nỗi thất vọng và tìm cách sáng tạo một tương lai mới.
Về thời sự quốc tế, báo Pháp ngày hôm nay có khá nhiều bài viết về lĩnh vực ngoại giao, đáng chú ý là bài viết trên báo Le Figaro về cuộc nói chuyện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên đài truyền hình France 2. Tờ báo cho rằng nền ngoại giao Pháp đang có những chuyển đổi tích cực và đang dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Sự trở về của chủ nghĩa hiện thực trong chính sách đối ngoại là hàng tựa nhận định của Le Figaro. Theo quan sát của Nhật báo, nước Pháp trong những thời gian gần đây đã có sự chuyển hướng và những bước đi mạnh dạn trên trường quốc tế. Tờ báo tổng lược các sự kiện diễn ra chỉ trong vòng 7 tháng cầm quyền của ông Emmanuel Macron, từ việc kêu gọi đối thoại với Bashar al-Assad một khi chiến tranh kết thúc, long trọng tiếp Tổng thống Nga tại cung điện Versailles lộng lẫy, mời Tổng thống Mỹ đến dự lễ diễu binh quốc khánh 14 tháng 7, hay như gần đây nhất là hòa giải thành công giữa Ả Rập Xê Út và Liban và bài phát biểu gây ấn tượng mạnh tại thế giới châu Phi nói tiếng Pháp, v.v. Le Figaro nhận định, sở dĩ Tổng thống Pháp có thể thực hiện được những điều này, đó là những yếu tố thiên thời. Anh Quốc và Đức hầu như vắng mặt trên trường quốc tế. Một bên thì đang chìm ngập trong hồ sơ Brexit, còn bên kia thì bị cuộc khủng hoảng chính trị trong nước đeo bám. Đó là chưa kể đến nước Mỹ, uy tín bị suy giảm do tính cách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sự trỗi dậy của nền ngoại giao Pháp cũng nhờ một phần bản thân Tổng thống Macron, một người đầy tham vọng và quyết đoán. Do đó, ông muốn đi đầu trong một số hồ sơ, tìm lại vận mệnh của nước Pháp, trao lại cho nước Pháp vị thế anh hùng. Nói tóm lại, đó là một nước Pháp có vai trò và được lắng nghe, theo như nhận xét của ông Manuel Lafon-Gapnui, Giám đốc Hội đồng Đối ngoại châu Âu.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo, sự hiện diện quá rõ nét của Pháp trên trường quốc tế cũng bao hàm các rủi ro. Tổng thống Macron đã tạo ra nhiều sự mong đợi. Liệu rằng ông có biết đáp ứng những mong mỏi đó hay không? Ông có thể biến lời nói thành hành động hay không? Nhất là trong hồ sơ Syria, ông Manuel Lafon-Gapnui cảnh báo, xin trích. Ổn định chế độ chưa hẳn dẫn đến sự bình ổn địa chính trị. Trong khi đó ở trong nước, những chương trình cải cách sẽ là những rào cản lớn cho ông Macron. Một chuyên gia người Mỹ thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu có lưu ý, xin trích, lãnh đạo dân Pháp không phải là dễ. Họ chọn một ông vua, rồi khi ông ấy áp dụng chương trình bầu cử của mình, thì người ta lại hành quyết. Trong khi đó, thực hiện các cải cách ở nước Pháp là cần thiết để tiến hành các chính sách đối ngoại của Macron. Cuối cùng tờ báo kết luận, một quốc gia muốn có một tiếng nói mạnh trên trường quốc tế phải có một quân đội hùng mạnh, nhưng về điểm này Tổng thống Macron lại không rõ ràng, do đó những sáng kiến ngoại giao có được có nguy cơ chết yểu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến ngoại giao, mục ý kiến của báo Le Figaro còn có một bài viết khác của nhà báo Renaud Girard nói về những mối nguy hiểm của việc đặt điều kiện tiên quyết trong ngoại giao.
Ví dụ về Bắc Triều Tiên là một bằng chứng mới cho thấy vai trò độc hại của việc đặt điều kiện tiên quyết trong hoạt động ngoại giao hiện đại. Việc áp dụng điều kiện tiên quyết chỉ làm cho lập trường đàm phán của các bên thêm cứng nhắc và làm gia tăng sự tự ái, cái tôi của giới lãnh đạo. Đó là một dạng ra tối hậu thư. Ông phải làm điều này, nếu không tôi không nói chuyện với ông nữa. Đây là phương pháp phản ngoại giao. Vấn đề hạt nhân quân sự của Iran đã được giải quyết khi chính quyền Obama đã từ bỏ điều kiện tiên quyết, đòi Tehran phải chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium thì mới đối thoại. Nhờ vậy, các bên liên quan đã đạt một thỏa hiệp ngày 14 tháng 7 năm 2015. Trong trường hợp Syria cũng tương tự, năm 2012, các cường quốc phương Tây đòi Bashar al-Assad phải ra đi. Đòi hỏi này thiếu thực tế vì vào thời điểm đó, một mình Bashar al-Assad là biểu tượng cho quyền lực của nhà nước Syria. Rất may là ngoại giao hiện đại có thuốc giải độc, cho việc đặt điều kiện tiên quyết thì mới nói chuyện, đó là đàm phán bí mật. Israel và Palestine đã đàm phán bí mật tại Oslo, Na Uy, với kết quả là sau đó hai bên đã công khai ký kết các thỏa thuận lịch sử trên sân cỏ Nhà Trắng, Washington ngày 13 tháng 9 năm 1993. Mỹ và Iran cũng đàm phán bí mật trong năm 2014 tại Oman, bởi vì đàm phán bí mật có ba ưu điểm. Thứ nhất, tránh được sự va chạm tự ái, gây mất thể diện giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Thứ hai, tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh uyển chuyển lập trường đàm phán để tìm thỏa hiệp, và cuối cùng là cho phép thử nghiệm các giải pháp thực sự độc đáo.
Nhìn sang nước Mỹ, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump trình bày chiến lược về an ninh quốc gia. Về chủ đề này, báo Legico có bài nhận xét đề tựa Trung Quốc và Nga trong tầm ngắm của Donald Trump. Những nguyên tắc của chiến lược này gợi mở một trật tự thế giới mới.
Đầu tiên hết, tờ báo nhận định, chiến lược đối ngoại mới của Nhà Trắng vẫn không quên khẩu hiệu nước Mỹ trước tiên của ông Donald Trump, bởi vì các lợi ích của Hoa Kỳ đã được đề cập đến nhiều và đưa lên hàng đầu trong tập tài liệu Chiến lược an ninh quốc gia, bên cạnh các đường hướng chung trong lĩnh vực kinh tế cũng như quân sự. Theo Legico, chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ giải thích rằng bối cảnh quốc tế đã biến đổi, do vậy Hoa Kỳ cần phải điều chỉnh để có được những đáp ứng thích hợp, và nhấn mạnh sau khi bị loại trừ vào cuối thế kỷ trước, cuộc chạy đua giữa các cường quốc lớn tái xuất hiện, đó là một sự cạnh tranh, ganh đua về kinh tế, chính trị và ngoại giao, và nước Mỹ có hai đối thủ, đó là Trung Quốc và Nga. Hồi trước là đối tác, Trung Quốc và Nga giờ đây trong con mắt của Donald Trump là những cường quốc trong số các cường quốc xét lại, quyết tâm làm cho các nền kinh tế kém tự do hơn và kém công bằng hơn, phát triển sức mạnh quân sự và kiểm soát thông tin, các dữ liệu nhằm trấn áp các xã hội của họ và mở rộng ảnh hưởng. Thái độ lên án mạnh mẽ này đoạn tuyệt với lập trường của ông Donald Trump trong thời gian vận động tranh cử, ví dụ như ông đã từ chối lên án Nga sáp nhập Crimea.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu giới thiệu tài liệu chiến lược an ninh quốc gia, Donald Trump đã cố gắng có giọng điệu bớt hiếu chiến hơn. Ông cho biết là Hoa Kỳ cố gắng phát triển quan hệ đối tác với các cường quốc này, nhưng mối quan hệ đối tác phải bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.
Quan điểm của Donald Trump là nước Mỹ phải hùng mạnh, và để làm việc này, trước tiên cần củng cố ở trong nước. Đây là lập luận để giải thích cho việc tăng ngân sách quốc phòng, lên kế hoạch củng cố các cơ sở hạ tầng tại Mỹ, có chính sách cứng rắn ở biên giới, đi kèm với lời kêu gọi xây dựng một bức tường ở đường biên giới với Mexico, chấm dứt một số chương trình cấp visa nhập cư. Tuy tuyên bố là không muốn áp đặt quan điểm của mình cho bất kỳ ai, nhưng ông Donald Trump nói rằng ông bày tỏ những giá trị mà từ nay người dân Mỹ không phải xin lỗi vì những giá trị đó, thậm chí kể cả việc xóa bỏ những điều kiêng kỵ như sử dụng vũ khí nguyên tử, và vũ khí nguyên tử cần phải trở thành tâm điểm của chiến lược quốc phòng. Theo giải thích của tài liệu Chiến lược an ninh quốc gia thì đó là nền tảng của chính sách bảo đảm hòa bình và ổn định qua việc răn đe mọi hành động xâm lược chống lại nước Mỹ, các đồng minh và đối tác của nước Mỹ.
Vào ngày 21 tháng 12, vùng Catalonia tổ chức bầu cử cấp vùng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất, thì hơn phân nửa các doanh nghiệp vùng này đang phải trả giá đắt cho những ngày xáo động chính trị.
Kết quả nghiên cứu cho thấy 44% số doanh nghiệp được hỏi cho biết đã bị mất khách hàng, 56% có doanh thu bị sụt giảm mạnh, ước tính khoảng 9,5% trong khoảng giữa tháng 10 và tháng 11 năm nay, trong suốt những tuần xảy ra căng thẳng. Nếu 46% doanh nghiệp cho biết tạm ngưng các dự án đầu tư, thì 52% còn lại khẳng định không thay đổi các dự án do tình hình chính trị bấp bênh. Các doanh nghiệp của vùng Catalonia là chịu tác động nặng nề nhất.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí đặc biệt với tác phẩm Uyên Uy, nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận đưa độc giả vào một hành trình thám hiểm vũ trụ. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Nếu còn đang hối hả để tìm một món quà Giáng sinh có giá trị, có lẽ Uyên Uy một đêm của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận, nhà xuất bản Iconoclast xứng đáng có được một chỗ đứng dưới chân cây thông xanh của các bạn. Tác giả đưa người đọc lên mãi tận hơn 4.200 mét trên đỉnh cao của núi Mauna Kea ở mãi tận Hawaii. Đây là nơi khi mà màn đêm kỳ diệu buông xuống, thì người ta tưởng chừng chỉ với tay là hái được cả những ngôi sao trời. Sắc màu đa dạng của màn đêm, rồi giai điệu huyền bí của vạn vật, như cho phép con người đến gần hơn một chút với vô vàn những bí ẩn của vũ trụ. Bằng một ngôn ngữ đầy thi vị và rất gần gũi với văn hóa Việt Nam, giáo sư Trịnh Xuân Thuận trong một đêm đã thuật lại cái đêm mà ông có dịp quan sát ánh sáng sao trời, lắng nghe từng hơi thở của những thiên hà li ti. Tác phẩm mở ra trên đỉnh ngọn núi lửa nổi tiếng ở Hawaii với tên gọi là nơi ngự trị của những vị thánh thần Mauna Kea. Màn đêm buông xuống rồi với những vô vàn sắc màu kỳ diệu và nói như Guy de Maupassant trong La Nuit, thì tôi say đắm yêu màn đêm như yêu đất nước hay người tình, một thứ tình yêu bằng bản năng sâu thẳm, bất diệt. Nhận lời mời của RFI Việt ngữ, nhà vật lý thiên văn giáo sư Trịnh Xuân Thuận trước hết giải thích vì sao ông dành hẳn một tác phẩm hơn 200 trang để viết về ban đêm.
Tôi viết về ban đêm vì tại vì tôi làm việc, cái nghề vật lý thiên văn của tôi là tôi làm việc về ban đêm. Tôi thường thường cái việc khảo cứu tôi là những các thiên hà rất xa xôi, ánh sáng không nhiều. Ban ngày đó thì mấy cái thiên hà đó vẫn còn có đó, nhưng mà tại vì ánh sáng mặt trời quá nhiều, không thấy mấy thiên hà khác nữa, thành phải chờ cho đến mặt trời lặn đi, rồi đêm nó xuống, thì lúc đó mới bắt đầu coi được mấy cái thiên hà xa xôi.
Giáo sư đã thuật lại rằng, hành trình đi từ trường đại học ở Virginia, nơi ông đang dạy học, để sang đến tận Hawaii, thật là vất vả. Và phong cảnh ở đây thì khô cằn, chứ không như những bức bưu thiết với những bờ biển tuyệt đẹp mà người ta thường nghĩ tới về Hawaii. Thế nhưng ở đây lại là nơi đã cho phép ông đi một bước rất dài ngược trở về với cái quá khứ hơn 13 tỷ năm.
Vũ trụ chỉ có 13,8 tỷ năm, tức là mình nhìn về quá khứ tại vì ánh sáng mất thời giờ để đến mình. Thì tôi khảo cứu về các thiên hà li ti, rồi cái thiên hà nhỏ, ngân hà của mình chẳng hạn, Voa Lactea đó, thì là có 100 tỷ mặt trời. Thiên hà li ti tức là không phải 100 tỷ nhưng 10 tỷ hay là 1 tỷ ngôi sao thôi. Đường kính của thiên hà không phải là 100.000 năm ánh sáng nhưng là chừng 10.000 năm ánh sáng thôi. Đó, thì tôi khảo cứu cái đó là tại vì tôi nghĩ là cái thiên hà li ti này nó nhập vào bởi cái sức hấp dẫn. Rồi nó làm thành những thiên hà lớn như là ngân hà của mình. Cái mà tôi muốn tìm hiểu, khảo cứu đó, tức là làm sao các ngân hà mà mình thấy có 100 tỷ ngân hà trong vũ trụ của mình
đã
sinh ra. Đó, tôi muốn hiểu, người ta vẫn chưa biết thật sự. Người ta nghĩ là mấy cái đó sinh ra 1 tỷ sau cái Big Bang, là cái sự nổ lớn mà nó làm đẻ ra vũ trụ đó.
Thưa giáo sư Trịnh Xuân Thuận, với Uyên Lui, ông đã đưa độc giả đến được gần hơn nữa với các vì sao ở trên trời. Nhưng là một nhà vật lý thiên văn, thì trong suốt tác phẩm, giáo sư đã luôn nhắc lại những cái kiến thức rất là cơ bản về mặt vật lý, từ cái tốc độ của ánh sáng chẳng hạn, cho đến cái mối liên hệ giữa mặt trăng, trái đất với mặt trời. Giáo sư đã dành hẳn một chương để nói về chị Hằng, cô con gái của trái đất. Khi quan sát bầu trời suốt cả một đêm như vậy đó, thì ông đã trông thấy những gì, ông đã nghe được những gì trong đêm ạ?
Thường thường đó, mắt mình có thể nhìn được từ một chỗ như là ở Mauna Kea chẳng hạn, là độ chừng 2.500 cho đến 3.000 ngôi sao. Thành trên trời nó là như là bao la đó, đầy cả ngôi sao. Tức là mình sống trong tỉnh thì tại vì có bị ánh sáng nhân tạo nó thành mình không có thấy được. Thường thường cái như ở Paris chẳng hạn thì chừng 5-10 ngôi sao là nhiều. Thế còn đây mình thấy cả ngàn cái ngôi sao, thành mình có cảm tưởng là, mà chính thật là khoa học đã chứng minh là mình là con cháu của ngôi sao. Tại vì tất cả những cái hạt nhân mà như là carbon, oxygen, azot đều ở ngôi sao tạo ra hết. Nếu không có ngôi sao trên vũ trụ thì mình không có ở đây để nói chuyện. Thành mình là con cháu của ngôi sao, anh em của cây cối, hay anh em của trái đất nữa, tại vì tất cả chúng mình đều là cùng con cháu của ngôi sao hết.
Điều kỳ diệu ở đây là những gì đang diễn ra trong đời sống của con người trên trái đất đã được định đoạn từ vũ trụ bao la, hạnh phúc của con người tùy thuộc vào vạn vật, từ vô cùng to lớn cho đến vô cùng nhỏ bé. Nhưng thưa giáo sư Trịnh Xuân Thuận, trong tác phẩm Uyên Lui có lẽ cái câu hỏi quan trọng nhất là tại sao ban đêm thì trời lại tối?
Đó rất là sâu xa, một cái câu hỏi rất sâu xa. Ông Johannes Kepler là đầu tiên hỏi cái câu hỏi đó, tại sao ban đêm lại tối? Tại vì ông nghĩ là nếu mà vũ trụ mà vô tận thì sẽ có vô tận ngôi sao, thì mình nhìn về phía nào đó mình cũng gặp một cái ngôi sao, thì lúc đó ban đêm phải sáng như là ban sáng. Nhưng mà vẫn có ban đêm, tức là nhiều chỗ mình không nhìn thấy cái gì. Thành Kepler ông nghĩ là vũ trụ không phải là vô hạn mà có giới hạn. Nhưng mà cái đó cũng không đúng, tại vì về sau ông Newton, cha đẻ của thuyết lực hấp dẫn đó, ông nói là nếu mà vũ trụ mà có giới hạn đó, thì tất cả nó sẽ rút về một điểm trung tâm, ở trung tâm. Nhưng mà cái đó mình không thấy. Tức là thành ông Newton ông nói không, vũ trụ không thể có giới hạn được. Người ta vân phân vân mãi cho đến thế kỷ thứ 19, nhà văn người Mỹ gọi là Edgar Allan Poe, tức là cha đẻ của chuyện trinh thám đó. Mặc dù ông là một người thi sĩ, một người viết văn, nhưng mà ông có cái intuition, cái mình nhìn có bóng tối là tại vì vũ trụ không phải là có giới hạn trong không gian, nhưng mà trong thời gian. Thì ông nghĩ là đó, có nhiều thiên hà rất là xa, thành cái ánh sáng của cái thiên hà đó chưa có thì giờ đến gặp mình, tại vì vũ trụ chỉ có 13,8 tỷ năm thôi. Nếu mà cái ngân hà này quá xa mà cái ánh sáng phải đi quá 13,8 tỷ năm thì cái ánh sáng nó chưa đến mình thì mình không thấy gì hết. Thì mình thấy trời đen trong cái phía của cái ngân hà đó. Mình có đêm đen là tại vì vũ trụ có giới hạn trong thời gian, tức là có một sự bắt đầu, beginning. Thành cái đó là lý thuyết Big Bang đó. Big Bang bây giờ nói là 13,8 tỷ năm về trước có một sự bùng nổ ra, làm ra cả thời gian và không gian. Thế xong từ đó giờ thì không gian nó cứ giãn ra mãi, tất cả các ngân hà đều đi xa mình. Nếu mà mình muốn tìm hiểu sự thật của vũ trụ đó, không những khoa học không mà những mấy người văn sĩ, họa sĩ, nhiều người người ta có cái cảm hứng, cái intuition trước đã không thành. Tôi nghĩ là khoa học là một cái phương pháp để nhìn về sự thật rất rất là mãnh liệt. Nhưng mà cũng mình có cái cách khác, như là mấy cái nhà thi sĩ, mấy cái nhà văn, mấy nhà họa sĩ, người ta cũng nhìn được vũ trụ theo cái cảm hứng của họ.
Vũ trụ đã được hình thành cách nay hơn 13 tỷ năm, vạn vật xoay vần trong một vòng xoáy bất tận. Mặt trời của chúng ta không là trung tâm của tất cả. Ngôi sao sáng chói đó đã đi quá nửa cuộc đời để sẽ tắt hẳn trong chưa đầy 5 tỷ năm nữa. Ở đây, ngành vật lý thiên văn gần với thuyết vô thường của nhà Phật hơn bao giờ hết. RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Những hình ảnh rất đẹp chụp từ viễn vọng kính Hubble, những trích đoạn rất hay của các nhà văn, các nhà thơ nói về màn đêm, những tác phẩm hội họa nổi tiếng đã giúp cho Uyên Lui trở thành một cuốn sách rất đẹp mắt, một lời tỏ tình của một nhà khoa học
với vũ trụ bao la.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt của Thanh Hà. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam, Khát vọng giáo dục quốc dân của lớp trí thức trên tạp chí Nam Phong, tạp chí do Thu Hằng biên soạn với phần tham gia của nhà nghiên cứu Thủy Trì tại Việt Nam, nhân dịp 100 năm tạp chí Nam Phong ra số đầu tiên.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2017 đánh dấu tròn 100 năm tạp chí Nam Phong ra mắt quốc dân. Số báo đầu tiên của Nam Phong được phát hành vào ngày 1 tháng 7 năm 1917 và số cuối cùng là vào ngày 16 tháng 12 năm 1934, chấm dứt 210 số báo tiếng Việt, 210 phụ chương tiếng Pháp và 210 phụ chương tiếng Hán sau hơn 18 năm tồn tại. Vào năm cuối cùng này, tờ báo chuyển từ Nguyệt San sang Bán Nguyệt San với một nỗ lực mạnh mẽ đổi mới như Hán Thu Nguyễn Tiến Lãng viết trong số báo 199 kỷ niệm 18 năm ra số đầu. Ông viết, tôi muốn từ nay Nam Phong không phải một bà lão, Nam Phong lại là một cô thiếu nữ hay hay. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Thủy Trì tại Hà Nội nhận xét, ám chỉ một bà lão ở tuổi 18 của một tờ báo mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó gắn với hiện tượng thường gặp trong lòng báo chí đương thời, việc đình bản và tục bản của các tờ báo trong một thị trường báo chí thuộc địa rất hẹp và nhỏ. Thứ hai, báo chí Việt Nam cho tới những năm 1930 đã chứng kiến một sự lột xác ngoạn mục, mà ví dụ là việc phong hóa với khẩu hiệu trẻ trung đã thay thế cho vị trí rất cao trong văn giới, chính giới của Nam Phong.
Dĩ nhiên, Nam Phong sống thọ như thế, một phần quan trọng là nhờ vai trò ở hậu trường của người Pháp, với một ý định chính trị thực dân cáo già rất rõ ràng, đó là nhằm loại trừ ảnh hưởng nước Đức vốn được truyền bá gián tiếp qua phong trào Tân Thư, qua tên tuổi Lương Khải Siêu. Nam Phong không chỉ nhận được khoản trợ cấp để có thể ra báo một cách đầy đặn, mà còn được chính quyền thực dân hỗ trợ tạo nên công chúng. Hồi ký của Hồ Hữu Tường cho biết, ông cậu bà con của mình làm hội đồng, bị nhà nước ép mua dài hạn tạp chí này. Xong, mọi việc nhanh chóng vượt ra khỏi những điều mà Louis Marty dự tính ban đầu, khiến ta phải thừa nhận rằng Nam Phong tồn tại thực sự trong làng báo chí Việt Nam với tư cách một tờ báo lớn, không thể chỉ là nhờ ý định chủ quan của giới thực dân, mà còn chính ở những người trực tiếp chèo lái nó. Một trong số những công trạng quan trọng nhất cần kể đến là khát vọng giáo dục quốc dân của lớp trí thức.
Trong lời mở đầu cho số 1 của Nam Phong, Phạm Huỳnh đã đặt ra một vấn đề quan trọng về vai trò học vấn. Ông viết rằng, ông cha ta đã đề tạo ra cái tổ quốc ta, đã chung đúc thành cái quốc hồn ta, không ngờ rằng ngoài nước ta còn có nhiều nước khác. Ngoài học vấn đạo đức của ta, còn có nhiều học vấn đạo đức khác nữa, mà có ngày ta không thể biết hết được. Ngày ấy, này đã đến. Người nước ta này đã mở mắt tỉnh rộng mộng trăm năm, mở cái mắt mơ màng ra mà nhìn cái thế giới mới, trông thấy những cảnh tượng lạ lùng mà kinh sợ. Sống trong thời đại này, tất phải có một phần trong sự hoạt động ấy. Phạm Quỳnh như thế đã tóm tắt điểm chủ yếu nhất mà một trí thức Việt Nam đương thời phải đối mặt, đó là tình thế toàn cầu hóa một cách bất đắc dĩ. Nhận thức của ông với tư cách của một trí thức Tây học không chỉ bao gồm việc nhận định ra kẻ khác, mà còn hiểu rằng giờ đây ta phải sống cùng kẻ khác thì mới có cơ hội tồn tại trong thời mới. Để tồn tại được cùng kẻ khác, giáo dục là một trong những cách mà thế hệ trí thức 1907 thực hiện nhằm gìn giữ những giá trị quá khứ. Thế mà chi phí giáo dục theo lối mới lại rất đáng kể đối với một gia đình thường thường bậc trung ở ngay Hà Nội khi đó. Vào thời điểm này, từng có Đông Kinh Nghĩa Thục tham gia giáo dục quốc dân, rồi nhanh chóng bị chính quyền thuộc địa đàn áp và giải tán. Đồng hành cùng họ là Đông Dương Tạp Chí do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút với những bài viết về học vấn Tây Phương, nhưng cuối cùng cũng bị đình bản.
Với phụ đề Anh Phóc Marcion Francais, cơ quan thông tin của Pháp trên măng xét, tạp chí Nam Phong lại có phụ đề khác bằng tiếng Việt, văn học khoa học tạp chí. các đề mục đặc biệt có liên quan tới giáo dục do các nhà tân nho như Phan Kế Bính và Nguyễn Đỗ Mục hoặc các trí thức Tây học Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn đảm trách và được duy trì suốt trong thời kỳ ra báo, luận thuyết, văn học bình luận, triết học bình luận, khoa học bình luận, văn tuyển, tạp trở, thời đàm, tiểu thuyết. Bằng việc thiết kế như vậy, Nam Phong tự nhiệm về giáo dục như Đông Dương tạp chí từng làm. Cũng trong số đầu tiên, bức ảnh Ambassador được chú thích là người thành lập Đại học Đông Dương, chứ không phải bằng chức danh quan toàn quyền. Rõ ràng, tạp chí Nam Phong là một cách thức giáo dục dành cho quốc dân mà Phạm Quỳnh muốn theo đuổi. Với cách học qua tạp chí như thế, học không chỉ là lên lớp để lấy bằng, mà còn học để lấy tri thức như ông viết. Đường buổi bấy giờ không cần cấp bằng, gây lấy một cái cao đẳng học thức để thay thế cái học thức cũ đã gần mất.
Theo bà Phạm Thị Ngoạn, trong nghiên cứu của mình, hoàn toàn có lý khi gọi Phạm Quỳnh cùng các bạn đồng chí là những giáo sư trong một trường học mở theo lối mới để đáp ứng một nhu cầu học mới. Trong hoạt động của kiểu trường học không có trụ sở này, giáo sư không giao bài cho học sinh, không sửa bài mà chỉ muốn tâm tình với bạn đọc như với bạn cố chi, nhận những câu trả lời từ bạn đọc để từ đó có những bài viết thể hiện được. Tính chất trường học góp phần tạo nên tính điển phạm ở cả khía cạnh kiến thức lẫn hành vi của cuộc đời. Điều ấy còn tương ứng với một kỳ vọng khác của Phạm Quỳnh khi ông viết, nước cốt ở dân, dân chủ ở một bọn người gọi là thượng lưu hay bọn thức giả xã hội, như nhà có nóc vậy, nhà không có nóc thì ở sao? Nước không có một bọn thượng lưu trí thức để gìn giữ cốt cách trong nước thì sao gọi là một nước được? Có nhà danh sĩ Pháp thời đó nói rằng nước Pháp sở dĩ là nước Pháp cũng chỉ nhờ bởi 40-50 người đại trí, nếu không có bọn ấy, thì nước Pháp không còn là nước Pháp nữa. Chỉ tiết bọn 40-50 người đại trí của Viện Hàn Lâm Pháp mà Phạm Quỳnh thường xuyên cho in lại trên Nam Phong những bài viết của các thành viên hoặc của các giáo sư Đại học Paris, hàm ý tham vọng xây dựng một lớp trí thức mới, mẫu mực, tinh túy cho thời đại mới.
Vậy, ai là những thành viên có thể tham gia vào nhóm 40 người Việt đó? Hẳn nhiên, trước hết, chính là những ai từng bình bút cho Nam Phong giai đoạn đầu như Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Bá Học, Nguyễn Đôn Phục, Nguyễn Mạnh Bổng. Họ tất thảy đều có hai yếu tố rất quan trọng đối với giới trí thức Việt Nam đương thời, uy tín và tuổi tác. Phạm Quỳnh cùng tờ báo của mình không chỉ hoàn thành một vai trò nhà báo đưa tin như cái băng xếp đã ghi ban đầu, mà còn có tham vọng giữ một tiếng nói chính thức về màu học thuật đương thời trên trường trí thức mới đương thành lập. Dù tiếng nói đó đôi lúc trở nên học Việt như Phan Khôi sau này từng lên tiếng, nhưng người ta không thể không ghi nhận một kỳ vọng lớn lao ấy của Phạm Quỳnh về lớp thượng lưu trí thức để giữ gìn cốt cách trong nước, để bồi dưỡng cái quốc túy.
Phong hóa vào những năm 1930 sẽ chấm hết sự tồn tại Nam Phong bằng giọng hài hước khi nhại lại câu thứ nhất sử huỳnh, thứ nhì sử ĩnh. Nhưng chắc chắn lớp trí thức tư sản như Nhất Linh, Khái Hưng đã được thừa hưởng rất nhiều từ cái khát vọng thượng lưu trí thức của Phạm Quỳnh như một nền tảng của trường trí thức thời hiện đại.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc phá hoại an ninh và sự phồn thịnh của Hoa Kỳ. Chính quyền Tokyo chính thức quyết định cho triển khai lá chắn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ một mình chống lại nghị quyết lên án việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thịnh vượng kinh tế, một trong bốn cột trụ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt mùa Giáng sinh do Minh Anh biên soạn, nguồn gốc cây thông Noel. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.